Việc này được diễn tả như sau. Bunaka lên ngựa, một tuấn mã đủ năng lực mang các thiên thần. Chàng trang sức thật sang trọng, đầy ngọc ngà trân bảo, râu tóc tỉa thật gọn gàng, rồi phi nhanh qua bầu trời. Lòng chàng đầy ước vọng đắm say, khao khát chiếm được long nữ Irandati. Chàng tìm đến đại vương Vesavana Kuvera tâu trình. Có cung thất Bhogavati được gọi là Kim Đường. Đó là kinh thành của Long Vương được xây trong thành trì bằng vàng. Các tháp canh có hình môi và cổ, với hồng ngọc và bảo châu màu lục nhãn. Cung điện xây bằng cẩm thạch đầy đủ vàng ròng, bao phủ bằng ngọc chạm vàng. Các cây xoài, tilaka, hồng đào, sattapanna, muchalinda, ketaka, bijaka, uddalaka, saha và sindu varita với muôn hoa khoe sắc thắm trên bầu trời. Các cây hoa champak, nagamalika, bagini mala và táo nặng trĩu lá cành mang lại vẻ diễm kiều cho cung điện Long Vương. Lại có một cây trà là khổng lồ bằng ngọc quý và hoa vàng không bao giờ tàn. Đó là nơi ngự trị Long Vương Varuna đầy đủ oai thần và được sinh từ thiên giới. Cũng là nơi ngự trị của Hoàng hậu Vimala với hình dáng mềm mại như cây leo bằng vàng, thanh thanh như cây kala mới mọc, yêu kiều với bộ ngực như đôi quả niêm ba. Da mượt mà tô điểm bằng son tươi thắm, tựa hồ cây Kanikara nở hoa trong bóng mát, như một nữ thần trên thiên giới, như ánh chớp lóe sáng giữa vần mây. Bà đang say sưa tràn trề niềm ước vọng lạ lùng, bà mong có được quả tim của Vidura hiền sĩ. Tiểu điệt xin đem nó lại cho các vị ấy, tâu đại vương, rồi họ sẽ gả công chúa Irandati cho tiểu điệt. Vì không dám ra đi nếu không được lệnh của đại vương Vesavana, nên ngài ngâm các bài kệ trên để đức vua nghe chàng, vì ngài đang bận dàn xếp một cuộc tranh chấp về một cung điện giữa hai vị thiên tử. Bunaka biết rằng lời chàng nói không được vua để ý đến, nên chàng lại gần một trong hai vị đang tranh chấp nắm phần thắng lợi trong cuộc. Vua Vesavana sau khi đã quyết định xong, không để ý đến vị thiên tử bại cuộc, mà chỉ bảo vị kia: chàng hãy đi về cung điện mà an trú. Ngay khi ngài bảo chàng hãy đi, Bunaka liền gọi vài vị thiên tử làm chứng và bảo: các vị xem thấy ta đã được đại vương phái đi rồi. Lập tức chàng ra lệnh đem tuấn mã đến và leo lên yên ngựa khởi hành. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau. Sau khi Bunaka từ giả Vesavana Kuvera, đại đế vinh quang của mọi loài, liền ra lệnh cho cận thần mang thần mã lại đây đầy đủ yên cương, với tai đeo vòng, móng đeo ngọc, áo giáp bằng vàng giác sáng ngời. Bunaka leo lên tuấn mã dành cho thiên thần, chàng trang điểm râu tóc thật oai vệ, rồi phi nhanh qua bầu trời. Trong lúc vân du, chàng nghĩ, trí giả Vidura có đám cận vệ rất đông, nên không dễ gì bắt được ông. Tuy thế, vua Dananjaya lại nổi tiếng về tài đánh xúc sắc. Ta sẽ đánh thắng vua này qua ván bài, rồi bắt lấy Vidura. Hiện nay có rất nhiều ngọc quý trong kho của ngài, chắc ngài không đánh cuộc bằng giải hèn mọn đâu. Ta sẽ phải đem viên ngọc vô giá, vì vua này không nhận viên ngọc tầm thường đâu. Hiện nay có viên bảo châu vô giá thuộc quyền vua Chuyển Luân ở trong núi Vepula, gần thành Vương Xá. Ta sẽ đến lấy bảo ngọc ấy và dụ vua chơi bài để thắng ngài. Rồi chàng thực hành ý định ngay. Bậc đạo sư kể toàn thể câu chuyện. Chàng đến thành Vương Xá đầy lạc thú, kinh thành xa xôi của nước Anga, trù phú lương thực, tràn trề thức ăn uống. Chẳng khác gì Masakasara, kinh thành của thiên chủ Indra. Dậy âm thanh của bầy công, hạc, Vì hoa viên tráng lệ bao quanh, muôn loài chim ca hót giống như tuyết sơn bao phủ đầy hoa. Thế là Bunaka trèo lên núi Vibula với các đỉnh núi đá chồng chất, nơi các quỷ thần cư ngụ. Chàng đi tìm bảo ngọc đầy hào quang, và cuối cùng chàng thấy nó nằm giữa lòng núi. Khi chàng nhìn thấy viên bảo ngọc chiếu hào quang rực rỡ, diễm lệ muôn phần, chẳng khác nào tia chớp sáng lòa không gian, chàng vội vàng chụp lấy viên như ý bảo châu vô giá kia, leo lên thần mã vô song địch, và tướng mạo chàng thật tuấn tú cao sang. Chàng phi nhanh qua bầu trời vô tận. Chàng đến kinh thành Indapata, giáng lâm tại triều đình xứ Kuru Câu Lâu. Dũng tướng Dạ Xoa liền triệu tập 100 chiến sĩ tại đó. 21. Ai muốn chiếm phần thưởng đế vương? Ai, ta sẽ thắng cuộc tranh hùng. Vô song bảo ngọc nào ta đoạt? Ai sẽ chiếm ưu hạng bảo trân? Chàng nói lên 4 câu kệ tán thán đại vương Koravya như vậy. Vua nghĩ thầm, ta chưa từng nghe một vị anh hùng nào mở lời ca ngợi như thế này. Vậy vị này là ai đây? Và ngài liền hỏi chàng qua vần kệ này. 22. Công tử sinh ra quốc độ nào? Lời này chẳng phải cô Ráp Gia đâu. Chàng hơn tất cả về hình tướng, cho biết quý danh quyến thuộc mau. Chàng suy nghĩ, nhà vua hỏi danh tánh của ta, hiện nay chỉ là tùy tướng phục dịch Bunaka. Song nếu ta bảo ta là Bunaka, vua sẽ nói, gã kia chỉ là một tùy tướng, tại sao gã dám nói với ta quá bạo gan như vậy? Và vua sẽ khinh thị ta. Thôi ta sẽ nói cho ngài nghe danh tánh của ta trong đời sống vừa rồi. Thế là chàng ngâm kệ. 23. Tiểu sinh tên gọi Kachana, người chẳng gọi tên khác xấu xa. Thần đến đây tìm trò giải trí, thân bằng quyến thuộc ở Anga. Vua liền hỏi, thì công tử định trao ta vật gì nếu công tử bại cuộc? Công tử đã có những gì nào? Rồi vua ngâm kệ. 24. Ngọc gì công tử có trong tay mà kẻ thắng mong được có ngay? Một vị vua nhiều châu ngọc quý, chàng nghèo sao dám thách như vậy? Bunaka đáp. 25. Đây ngọc làm say đắm quải lòng, huy hoàng bảo ngọc tạo vinh quang. Người nào thắng chiếm vô song mã, mọi địch thủ thần mã phá tan. Khi vua nghe chàng nói, liền đáp. 26. Một viên ngọc ít lợi gì chăng? Một tuấn mã sau lập chiến công, vua chúa có nhiều viên ngọc quý và nhiều tuấn mã tốc như phong. Ba La Mã, đặc tính của bảo châu như ý. Khi nghe lời vua phán, chàng thưa trình. Tâu đại vương, tại sao đại vương lại nói vậy? Chỉ có một thần mã và cũng có cả ngàn cả vạn tuấn mã khác. Chỉ có một bảo châu và cũng có cả ngàn bảo châu khác. Nhưng mọi tuấn mã hiệp lực lại cũng không sánh được với thần mã này. Xin đại vương xem sức phi nhanh của nó đi. Nói xong, chàng lên ngựa phi trên đỉnh trường thành và bức trường thành 7 dặm này, tựa hồ được vây quanh bởi bầy ngựa kề cổ nhau trùng trùng điệp điệp. Rồi chẳng bao lâu, chẳng còn phân biệt được đâu là ngựa, đâu là thần Dạ Xoa nữa, mà chỉ còn thấy dải lụa hồng trên lưng chàng, như thể phủ khắp trường thành. Rồi chàng xuống ngựa, tâu vua rằng, bây giờ vua đã chứng kiến sức phi nhanh của thần mã. Chàng lại xin vua chứng kiến một chuyện kỳ lạ khác. Chàng bảo thần mã phi nhanh trong hoa viên của kinh thành. Trên mặt nước, ngựa phóng nhanh không ướt đến móng chân. Rồi chàng lại bảo ngựa dạo bước trên đám lá sen. Và khi chàng vỗ tay, xòe bàn tay ra, ngựa liền đến đứng trên lòng bàn tay chàng. Sau đó, chàng lại nói, đây chính là ngựa báu Tâu Đại Vương. Đúng vậy, thưa công tử. Giờ đây xin hãy để ngựa báu qua một bên trong chốc lát. Xin đại vương hãy xem thần lực của Bảo Châu. Tâu chúa thượng, xin ngài ngự lãm viên Bảo Châu vô song địch của tiểu sinh. Trong Bảo Châu này có đủ thân hình nam nhân cùng nữ nhân, thân hình của thú vật cùng thân hình của chim muôn. Long vương và điểu vương, tất cả muôn loài đều hiện ra trong Bảo Châu này. Cả một đàn voi, một đàn xe ngựa, quân sĩ, cờ xí. Xin chúa thượng ngự lãm cả đoàn kỵ mã, vệ sĩ của vua, chiến sĩ đang chiến đấu trên cổ xe, chiến sĩ chiến đấu trên bộ, quân sĩ đang bày binh bố trận. Xin chúa thượng ngự lãm mọi vật xuất hiện trong viên Bảo Châu này. Xin ngự lãm trong viên Bảo Châu này một kinh thành đầy đủ dinh thự kiên cố, lầu đài với nhiều cổng thành và trường thành, với nhiều tụ điểm đầy lạc thú, nơi bốn đại lộ giao nhau, các đại trụ, hào lũy, chấn song, then cửa, tháp canh, cổng thành. Xin ngự lãm mọi vật xuất hiện trong viên Bảo Châu này. Xin ngự lãm các đàn chim muôn đủ loại trên đường xá, dưới cổng thành, thiên nga, công, hạc, hồng nga, hải âu, sơn ca, cu cườm, jivajivaka. Xin ngự lãm muôn loài chim đều tụ họp về đây và xuất hiện trong viên Bảo Châu này. Xin ngự lãm một kinh thành diệu kỳ với trường thành cao cả, khiến ta phải dựng tóc gáy vì kinh ngạc. Thật vui mắt vì cờ xí rợp trời, đất cát toàn vàng ròng. Xin ngự lãm các lều ẩn sĩ được phân chia đều đặn thành từng khu vực, nhà cửa đủ loại, sân bãi, đường xá cùng các đường nhỏ chen kẽ. Xin ngự lãm các trà đình tửu quán, các nhà tẩy sinh cùng các tiệm thực phẩm cho các nội nhân, các gái giang hồ cùng các chàng phóng đảng, tất cả đều hiện ra trong bảo ngọc này. Những người kết tràng hoa, thợ giặt, các chim tinh gia, những lái buôn y phục, thợ kim hoàng nữ trang, tất cả đều hiện ra trong Bảo Châu này. Xin ngự lãm các loại trống lớn nhỏ, tù và, trống đồng, trống rung, đủ loại thanh la đều xuất hiện trong Bảo Châu này. Xin ngự lãm các loại vĩ cầm, khiêu vũ, ca hát thật du dương, các loại nhạc cụ, tiếng cồng chiêng rung đều xuất hiện trong Bảo Châu này. Các tay đô vật, nhảy cao cũng có mặt tại đây. Cảnh hề múa rối, các thi sĩ, thợ hớt tóc của vua chúa, tất cả đều xuất hiện trong Bảo Châu này. Dân chúng tụ tập nơi đây, xin ngự lãm các dãy ghế sân khấu hàng hàng lớp lớp xuất hiện trong Bảo Châu này. Xin ngự lãm các tay đô vật đánh bằng hai cánh tay gập lại. Xin ngự lãm kẻ đánh cùng người bị đánh vật đều xuất hiện trong Bảo Châu này. Xin ngự lãm trên triền núi các đoàn hươu, nai, sư tử, cọp beo, gấu, chó sói, hoảng, tê giác, tây ngu, ga da, trâu bò, hồng lộc, ru ru, linh dương, lợn rừng, niêm ca, lợn nhà, hươu sao, ca đa ly, mèo, thỏ, muôn loài súc sinh đều hiện ra trong bảo ngọc này. Những dòng sông đào thật đẹp, đáy lót toàn kim sa, nước trong vắt chảy nhẹ nhàng với đủ loại cá, cá sấu, các loài thủy quái, rùa, trạnh, Bathina, Bavusa, Valaja và Munja Rohita. Xin ngự lãm trong viên Bảo Châu này đủ loại cây, đủ loài chim và một khu rừng có những cành cây làm bằng ngọc bích, Lapis Lazuli. Xin chúa thượng ngự lãm các hồ nước được xây thật đều đặn bốn góc thành với muôn loại chim cá rộn ràng tung tăng. Xin ngự lãm quả đất được biển cả vây phủ, nước tràn khắp nơi, điểm tô đủ loại cây cỏ, tất cả đều hiện ra trong bảo ngọc này. Xin ngự lãm xứ Videha phía trước, Goyaniya phía sau, Kuru, Cầu Lâu và Jambudipa, Diêm Phù Đề đều xuất hiện trong bảo ngọc này. Xin ngự lãm mặt trời mặt trăng chiếu sáng bốn phương trong khi đi vòng quanh núi Shineru Tu Di cũng xuất hiện trong bảo ngọc này. Xin ngự lãm núi Shineru và Tuyết Sơn cùng Thần Hải và Tứ Đại Thiên Vương bảo hộ thế giới, thảy đều xuất hiện trong bảo ngọc này. Các hoa viên của Thiên Chủ Indra như Farusaka, Chittalata, Mishaka, Nandana và cung Vejayanta thảy đều xuất hiện trong bảo ngọc này. Cung Sudama thiện pháp của Thiên Chủ Indra ở cõi trời 33, cây trời Barichatta, san hô đang nở rộ hoa, thiên tượng Eravana đều xuất hiện trong bảo châu này. Xin ngự lãm các ngọc nữ của các vị trời đang hiện ra như tia chớp giữa không gian, nhẫn nhơ trong ngự viên Nandana, tất cả đều xuất hiện trong bảo châu này. Xin ngự lãm các ngọc nữ cõi trời đang mê hoặc các tiên đồng và các tiên đồng đang thơ thẩn dạo chơi, tất cả đều xuất hiện trong bảo châu này. Xin ngự lãm hơn ngàn cung điện phủ đầy ngọc bích hiện ra sáng ngời trong viên bảo châu này. Thiên chúng ở các cõi trời 33, Dạ Ma, Đầu Suất và Tha Hóa Tự Tại thảy đều xuất hiện trong viên bảo châu này. Xin ngự lãm các hồ nước trong suốt đầy san hô và sen súng trên cõi trời. Trong bảo ngọc này có 10 đường vân trắng, 10 đường vân xanh đậm thật tuyệt trần, 21 đường vân nâu và 14 đường vân vàng nhạt, 20 đường vân vàng chói, 20 đường vân bạc, 30 đường vân đỏ, 16 đường vân đen, 25 đường vân màu thiên thảo đỏ sẫm chen lẫn với hoa Banduka và tô điểm thêm những đóa sen xanh. Tâu Chúa Thượng, xin ngự lãm viên ngọc sáng rực như lửa này với vẻ đẹp toàn mỹ. Đó sẽ là giải thưởng dành cho kẻ thắng cuộc. Bốn La Mã, giải thưởng của cuộc chơi bài. Sau khi nói xong, Bunaka liền hỏi: Tâu Đại Vương, ví thử tiểu thần thua cuộc, tiểu thần xin dâng viên bảo ngọc này. Song ví thử tiểu thần thắng cuộc, xin Chúa Thượng ban vật gì cho tiểu thần? Ngoài thân ta cùng chiếc lọng trắng ra, tất cả giang sơn ta ngự trị đều đem ra treo giải được cả. Tâu Chúa Thượng, xin Chúa Thượng đừng chậm trễ nữa, vì tiểu thần từ phương xa lại đây, xin Chúa Thượng ra lệnh chuẩn bị phòng đánh bài. Thế là vua ra lệnh cho các đại thần chuẩn bị phòng đánh bài và trải tấm thảm dệt đẹp nhất cho vua ngự, cùng bảo tọa cho các vị quốc vương khác. Khi đã sắp đặt một chỗ thích hợp cho Bunaka, họ trình vua đã đến lúc chơi bài. Bunaka liền tâu vua qua bài kệ sau. 27. Đại vương hãy đến đích cầu mong, ngài sẽ không giành được bảo trân, ta hãy thắng không nhờ bạo lực, và ta thắng bởi lẽ công bằng. Khi ngài thất bại, xin đem trả phần thưởng ngài ban tặng tiểu thần. Vua liền đáp: Hỡi thiếu sinh, chàng đừng sợ, ta là một vị đại vương, mọi cuộc thắng bại của ta đều theo lẽ công bình và không dùng bạo lực. Thế rồi Bunaka ngâm kệ thỉnh cầu các vị vua kia chứng kiến cuộc thắng trận bằng lẽ công bình. 28. Hỡi các đại vương Banchala, Surasena và Makcha, Magda cùng với Kekaka, xin các đại vương ngắm cuộc cờ, không có dối gian hay phỉnh gạt, không ai can thiệp việc đôi ta. Sau đó, vua được cả trăm vị vua khác hộ tống cùng Bunaka vào phòng đánh bài. Tất cả đều ngồi xuống các bảo tọa, đặt con xúc sắc vàng lên tấm bảng bằng bạc. Bunaka vội tâu: Tâu đại vương, có 24 lần ném xúc sắc, gọi là Malika, Savata, Bahula, Shanti và Batra, vân vân. Xin đại vương chọn con bài nào vừa ý.
Vua ưng thuận, rồi chọn con bài Bahula.
Bunaka chọn con bài Savata, rồi vua bảo:
Này thiếu sinh, chàng đánh bài trước đi.
Tâu đại vương, lần ném đầu tiên không phải của tiểu thần, xin đại vương đi trước.
Vua chấp thuận.
Lúc bấy giờ, mẫu thân của vua trong đời sống ngay trước đời này là thần hộ vệ của ngài, nên nhờ thần lực của bà, ngài thắng cuộc. Bà đứng cạnh đó, vua vừa nhớ lại nữ thần, vừa ca bài đánh xúc sắc, rồi xoay con bài trong tay và ném lên không. Nhờ thần lực của Bunaka, các con bài rơi xuống đúng cho chàng thắng vua. Phần vua với tài chơi xúc sắc nhận ra rằng các con bài rơi xuống không hợp ý ngài, nên ngài chụp chúng lại, trộn đều chúng trên không rồi ném lên lần nữa. Nhưng ngài vẫn thấy chúng rơi xuống không đúng ý ngài, nên vội chụp chúng lại trong lúc đang rơi.
Lúc ấy, Bunaka nghĩ thầm:
Vị vua này đang chơi bài với một thần giả xoa như ta, vừa trộn bài khi chúng rơi xuống rồi lại chụp lấy chúng. Tại sao như vậy chứ? Khi biết có thần lực của nữ thần hộ vệ ngài, chàng dương to mắt như thể tức giận lắm, và nhìn nữ thần khiến bà kinh hoàng chạy đi trốn trên đỉnh núi Chakavala mà vẫn còn run rẩy. Khi ném bài đến lần thứ ba, mặc dù vua biết chúng rơi xuống không đúng ý, ngài cũng không thể đưa tay ra chụp lấy chúng vì thần lực của Bunaka, nên chúng rơi xuống thất lợi cho ngài. Rồi Bunaka ném các con bài rơi xuống thắng thế cho chàng. Khi biết rằng chàng đã thắng, chàng vỗ tay ầm ĩ và nói ba lần: Tiểu thần đã thắng. Tiếng chàng vang dội rung động cả cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ. Bậc đạo sư tả lại sự việc như sau:
Vua Câu Lâu và thần giả xoa Bunaka say sưa bước vào mê hồn trận. Vua chơi bài thua cuộc và Bunaka thắng cuộc. Cả hai vị giao đấu trước sự chứng kiến của các vị vua và nhiều chứng nhân khác. Thần giả xoa thắng vị vua tối cao của loài người và tiếng reo hò vang dội từ nơi ấy. Vua không đẹp ý vì thua cuộc và Bunaka vội ngâm kệ an ủi ngài.
29. Thắng bại thuộc về một phía thôi. Giữa hai phe chiến đấu tranh tài, đại vương đã mất phần ưu thắng. Chiến bại, xin trao giải thưởng tôi.
Sau đó, vua bảo chàng nhận giải qua vần kệ.
30. Ngựa voi bò ngọc quý hoa tai, bất cứ gì ta có ở đời, hãy lấy món nào cao quý nhất, Kachana nhận rồi đi thôi.
Bunaka đáp:
31. Ngựa voi bò ngọc quý hoa tai, bất cứ gì ngài có ở đời, Vidura đại thần ưu thắng, người đã được tôi chiếm đoạt rồi.
Vua phán bảo:
32. Vị đại thần ta chỗ trú an là người giúp đỡ chốn nương thân, chính là thành lũy thần phù hộ, vị đại thần không thể sánh bằng. Giá trị bạc vàng, tài sản quý, người như sinh mạng của vương quân.
Bunaka đáp:
33. Chúng ta tranh chấp sẽ dài dòng, ta hãy đi tìm vị đại thần, hỏi vị ấy điều gì ước muốn, để người quyết định vấn đề chung. Những gì người định phần tiên quyết là bản án phân xử cuối cùng.
Vua phán:
34. Công tử, chàng ăn nói chánh chân, quả chàng chẳng nói thiếu công bằng. Chúng ta đi gặp người và hỏi, theo cách này ta sẽ đẹp lòng.